Sau đây là bản tin do Thu Giang trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch di rời cơ quan nhà nước về thành phố Sejong từ nửa đầu năm sau. Bộ trưởng Thương mại Mỹ xác nhận kế hoạch áp thuế chip bán dẫn. Tổng thống Mỹ một lần nữa đề cập tới Hàn Quốc liên quan đến dự án LNG bằng Alaska. Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch di rời cơ quan nhà nước về thành phố Sejong từ nửa đầu năm sau. Tại buổi họp báo ngày 3 tháng 9, Thủ tướng Hàn Quốc Han Song-suk đã công bố kế hoạch di rời các cơ quan hành chính trung ương tại Seoul và lân cận thủ đô về thành phố Sejong từ nửa đầu năm 2027. Trước hết, chính phủ sẽ ưu tiên xúc tiến di rời các bộ ngành hiện đang còn lại ở khu vực thủ đô do thuộc diện miễn trừ di rời theo luật hiện hành như Bộ Tư pháp và Bộ Bình đẳng giới và Gia đình. Thủ tướng Han Song-suk giải thích sẽ ưu tiên tiến hành di rời đối với các cơ quan có quy mô di rời lớn và có tầm ảnh hưởng lớn. Đối với các cơ quan cần trụ sở làm việc riêng biệt như cơ quan công tố, cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng và cơ quan cảnh sát, việc di rời sẽ được triển khai sau khi hoàn tất việc xây dựng trụ sở mới. Bà Han cho biết chính phủ sẽ cân nhắc điều kiện công việc và tiến độ chuẩn bị của từng cơ quan để xúc tiến việc di rời, thay vì di rời đồng loạt một cách cứng nhắc. Khoảng 350 cơ quan công lập cũng sẽ bắt đầu quá trình di rời về các địa phương từ năm tới, dựa trên nguyên tắc tối thiểu hóa số lượng cơ quan ở lại khu vực Seoul và lân cận thủ đô. Kế hoạch di rời chi tiết dự kiến sẽ được công bố vào quý 4 năm nay. Thủ tướng cam kết sẽ hỗ trợ chi phí di rời và hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, nhân viên, đồng thời cải thiện điều kiện sinh sống như giáo dục và y tế. Bên cạnh đó, chính phủ khẳng định sẽ nâng mức hỗ trợ so với đợt di rời lần thứ nhất, áp dụng mức hỗ trợ thỏa đáng hơn cho những cơ quan chuyển đến địa điểm xa hơn và thực hiện sớm hơn. Chính phủ cũng sẽ cắt giảm số lượng cơ quan công lập bằng cách sát nhập các cơ quan có chức năng tương đồng, trùng lập và các cơ quan quy mô nhỏ. Quy mô cắt giảm là 109 đơn vị, nhiều nhất từ trước tới nay. Trong đó, chính phủ đã chính thức công bố việc sáp nhập 5 doanh nghiệp nhà nước ở lĩnh vực phát điện và 4 tổng công ty cảng biển theo từng khu vực. Bộ trưởng Thương mại Mỹ xác nhận kế hoạch áp thuế chip bán dẫn. Trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC vào ngày 2 tháng 9 giờ địa phương, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick xác nhận chính phủ nước này đang xây dựng kế hoạch áp thuế với mặt hàng chip bán dẫn. Ông Lutnick cho biết, chính sách thuế quan của chính phủ Mỹ có mục tiêu rõ ràng và được thiết kế thận trọng, nhấn mạnh nếu doanh nghiệp sản xuất chip bán dẫn tại Mỹ thì không phải nộp thuế, nhưng nếu không thì phải chuẩn bị sẵn sàng để đóng thuế. Động thái này được phân tích là Mỹ sẽ không chỉ coi thuế chip bán dẫn như một rào cản thương mại đơn thuần, mà sẽ dùng thuế làm đòn bẩy để thu hút vốn đầu tư vào Mỹ từ các doanh nghiệp chip bán dẫn nước ngoài. Trên thực tế, Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ áp dụng mô hình ưu đãi giảm thuế vốn đang được triển khai trong lĩnh vực dược phẩm sang ngành công nghiệp chip bán dẫn. Đây là phương thức giảm thuế tỷ lệ thuận theo quy mô đầu tư thực tế tại Mỹ. Bộ trưởng Lutnick cho biết, thông qua chính sách gây áp lực này, Mỹ đã giành được các cam kết đầu tư sản xuất chip bán dẫn tại Mỹ với tổng trị giá lên tới 1.200 tỷ đô la Mỹ. Ông nêu dẫn chứng cụ thể từ các doanh nghiệp như TSMC và Micron. Thêm vào đó, phạm vi áp dụng thuế quan cũng có thể tiếp tục được nới rộng. Ngoài ra, ông còn tiết lộ Đài Loan dự kiến sẽ công bố kế hoạch đầu tư bổ sung trị giá 30 tỷ đô la Mỹ sớm nhất là vào tuần tới. Dự kiến Mỹ sẽ ngày càng gia tăng sức ép nhắm vào các doanh nghiệp chip bán dẫn trên toàn cầu. Một quan chức phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 3 tháng 9 phát biểu rằng, cho tới thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn chưa ấn định cụ thể về thuế quan chip bán dẫn. Quan chức này khẳng định, chính phủ sẽ theo dõi sát sao các động thái liên quan và có kế hoạch thảo luận chặt chẽ với phía Mỹ, tránh gây ra những tác động bất lợi cho các doanh nghiệp trong nước. Tổng thống Mỹ một lần nữa đề cập tới Hàn Quốc liên quan đến dự án LNG bằng Alaska. Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tiếp tục nhắc đến Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến dự án đường ống dẫn khí thiên nhiên hóa lỏng LNG tại bang Alaska. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng vào ngày 2 tháng 9 giờ địa phương, ông Trump cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đang đến Alaska để chuyên chở nhiên liệu, chở dầu mỏ, xây dựng đường ống dẫn và các công việc khác. Ông bày tỏ quan điểm này trong khi tuyên bố sẽ tới Alaska để hỗ trợ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tranh cử trong cuộc bầu cử thượng viện tại khu vực này. Tổng thống Trump nhấn mạnh không ai giúp đỡ Alaska nhiều như bản thân mình. Chính phủ của ông đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ và tạo ra giá trị hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, rồi bất ngờ đề cập đến việc Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang đổ về Alaska. Phát biểu của Tổng thống Trump được cho là ám chỉ dự án đường ống dẫn khí LNG Alaska nhằm xuất khẩu khí thiên nhiên sang châu Á mà ông từng công bố khi giới thiệu về các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với hai quốc gia Đông Á vào ngày 20 tháng 1 năm nay. Dự án LNG Alaska là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của chính phủ Trump. Chính quyền Mỹ từng nhiều lần đề cập đến khả năng dòng vốn đầu tư từ Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ được rót vào dự án này. Nội dung cốt lõi của dự án là xây mới tuyến đường ống dẫn khí dài khoảng 1.300 km để vận chuyển khí thiên nhiên khai thác từ khu vực North Slope, Alaska tới Nikiski, một cảng nước không đóng băng gần thành phố Anchorage, sau đó tiến hành hóa lỏng và cung cấp tới các thị trường tiêu thụ. Mỹ xúc tiến điều động lực lượng đặc nhiệm đa miền tới Hàn Quốc. Theo thông tin ghi nhận vào ngày 2 tháng 9, Mỹ được cho là đang xúc tiến phương án triển khai lực lượng đặc nhiệm đa miền MDTF tới bán đảo Hàn Quốc. Trong tháng trước, tờ nhật báo Phố Wall WSJ của Mỹ dẫn lời một số quan chức lục quân nước này cho biết, lục quân đang tiến hành điều chuyển lực lượng MDTF từ châu Âu sang Hàn Quốc. Nếu thông tin của WSJ là chính xác, dường như Mỹ đang điều động lực lượng đặc nhiệm đa miền số 2, MDTF-2, vốn đặt sở chỉ huy tại Đức và phụ trách chiến trường châu Âu, sang đồn trú tại Hàn Quốc. Quy mô cụ thể cũng như tính chất của lực lượng điều chuyển lần này hiện vẫn chưa được công bố. MDTF là lực lượng thực hiện tác chiến đa miền, khái niệm tiến hành tác chiến của lục quân Mỹ diễn ra trên tất cả các không gian, bao gồm trên bộ, trên biển, trên không, vũ trụ, cũng như tác chiến không gian mạng và tác chiến điện tử. Lục quân Mỹ mô tả MDTF là lực lượng cơ động cấp chiến trường, phối hợp hiệu quả chính xác và hỏa lực chính xác trên mọi không gian tác chiến, chống lại các mạng lưới A2, AD, chống tiếp cận, ngăn chặn xâm nhập của đối phương. Trung Quốc và Nga đang áp dụng chiến lược A2, AD nhằm ngăn chặn lực lượng tăng viện của Mỹ tiếp cận phạm vi tác chiến của hai nước này, hoặc vô hiệu hóa khả năng đạt được các mục tiêu quân sự của Mỹ bên trong khu vực đó. Được biết, mục đích thành lập MDTF của Mỹ là nhằm tận dụng tổng hợp các năng lực tác chiến mạng, tác chiến điện tử, tác chiến thông tin và tiến công chính xác tầm xa để xuyên thủng chiếc ô phòng thủ này. Mỹ đã thành lập lực lượng MDTF đầu tiên thuộc quân đoàn 1, lục quân tại bang Washington, đồng thời đã triển khai lực lượng số 2 tại Đức và lực lượng số 3 tại Hawaii. Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Xavier Branson gần đây cũng đã nhiều lần công khai bày tỏ quan điểm rằng cần phải triển khai lực lượng MDTF tới Hàn Quốc. Tổng thống Lee Jae-myung cho rằng cần tạo điều kiện thuận lợi cho thảo luận Mỹ-Triều. Trong ngày 2 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tham dự và có bài phát biểu chúc mừng tại đối thoại chính sách cùng chung sống hòa bình, hội nghị khu vực Bắc Mỹ của Hội đồng Tư vấn Thống nhất Hòa bình Dân chủ khóa 22 diễn ra tại thành phố Incheon. Tổng thống Lee nhấn mạnh, hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc không phải là chuyện riêng của Hàn Quốc, mà đây là nhiệm vụ cốt lõi cho sự ổn định của Đông Bắc Á trong tương lai gần và cho hòa bình thế giới về lâu dài. Liên quan đến những động thái thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều gần đây của Tổng thống Donald Trump, ông Lee đánh giá sự quyết đoán của lãnh đạo Nhà Trắng đã mở ra cơ hội chuyển biến cho tình hình bán đảo Hàn Quốc. Theo Tổng thống Lee, cần tạo điều kiện thuận lợi để Washington và Bình Nhưỡng tiến hành các thảo luận thực chất nhằm gây dựng lại lòng tin. Ông Lee tuyên bố sẽ hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm với tư cách là chủ thể của nền hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, thông qua việc tiếp nhận lại quyền tác chiến thời chiến từ Mỹ. Đồng thời, lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh rằng để mở lại con đường đối thoại liên triều vốn bị đình trệ suốt 7 năm qua, không nên vội vã mà cần phải hành động với một phương hướng rõ ràng. Hàn Quốc phân bổ gần 9 tỷ đô la Mỹ ngân sách năm 2027 để củng cố quốc phòng tự chủ. Theo tài liệu chi tiết về dự toán ngân sách quốc phòng năm 2027 do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố vào ngày 3 tháng 9, ngân sách cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến và tăng cường năng lực tự chủ quốc phòng đạt 12.174,4 tỷ won, 8,96 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,9% so với mức 9.022,2 tỷ won, khoảng 6,64 tỷ đô la Mỹ năm nay. Bộ Quốc phòng giải thích, mục tiêu của chính phủ là củng cố năng lực quốc phòng tự chủ để Hàn Quốc có thể tự chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia, đồng thời sớm đảm bảo các năng lực cốt lõi phục vụ việc xây dựng hệ thống phòng thủ liên hợp do quân đội Hàn Quốc giữ vai trò chủ đạo sau khi tiếp nhận lại quyền tác chiến thời chiến từ Mỹ. Trong dự toán ngân sách quốc phòng năm tới, lần đầu tiên xuất hiện khoản ngân sách cho việc khởi động dự án tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, quy mô là khoảng 100 tỷ won, khoảng 73,64 triệu đô la Mỹ. Ngân sách dành cho việc sản xuất hàng loạt KF-21 cũng tăng vọt từ mức 1.400 tỷ won, 1,03 tỷ đô la Mỹ của năm nay, lên 3.300 tỷ won, 2,43 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, 300 tỷ won, 220,91 triệu đô la Mỹ được lập nhằm trang bị sớm tên lửa đất đối không tầm xa. Ngân sách ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và hệ thống tác chiến tích hợp có người lái và không người lái đã tăng 55,5% từ mức 496,8 tỷ won, 365,83 triệu đô la Mỹ trong năm nay lên 772,7 tỷ won, 569 triệu đô la Mỹ vào năm sau. Ngoài ra, ngân sách quốc phòng năm tới còn dành nhiều khoản đầu tư cho việc ứng dụng AI và công nghệ cao, trong đó triển khai AI vật lý nhằm giảm nhân lực trong các lĩnh vực như vận tải, cảnh giới doanh trại và xử lý vật liệu nguy hiểm, xây dựng nền tảng dữ liệu và hạ tầng AI quốc phòng, đồng thời nghiên cứu, phát triển công nghệ và năng lực sản xuất chip bán dẫn cốt lõi cho các vũ khí công nghệ cao. Bắc Triều Tiên phản ánh đường lối hai quốc gia trong điều lệ đảng lao động sửa đổi. Viện Nghiên cứu Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc INSS ngày 3 tháng 9 đã tổ chức buổi họp báo công bố kết quả phân tích điều lệ đảng lao động sửa đổi của Bắc Triều Tiên, đồng thời công bố toàn văn điều lệ sửa đổi. Trước đó, cơ quan tình báo Hàn Quốc từng công bố việc miền Bắc tiến hành sửa đổi điều lệ đảng lao động vào tháng 6 năm 2024 để phản ánh đường lối coi quan hệ liên triều là hai quốc gia riêng rẽ, nhưng đây là lần đầu tiên toàn văn điều lệ đảng lao động sửa đổi được công bố, bao gồm cả những nội dung sửa đổi tại Đại hội Đảng vào tháng 2 năm nay. Trong điều lệ đảng lao động sửa đổi, đoạn mô tả về chủ nghĩa Kim Nhật Thành, Kim Jong-il và ca ngợi công lao của các cố lãnh tụ ở phần lời nói đầu đã bị lược bỏ. Đồng thời, căn cứ theo đường lối hai quốc gia, các thuật ngữ liên quan đến thống nhất và dân tộc tồn tại trong phần này cũng đã bị xóa bỏ. Theo đó, những nội dung như kêu gọi rút quân đội Mỹ tại Hàn Quốc hoặc bài trừ thế lực bên ngoài ở miền Nam cũng hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, trong điều lệ đảng sửa đổi không xuất hiện các cụm từ thù địch, quốc gia đang giao chiến khi nói tới Hàn Quốc, những cụm từ từng được nêu ra trong Đại hội Đảng hay Hội nghị Hội đồng Nhân dân tối cao trước đó. INSS nhận định điều này nhằm chừa lại không gian hoặc điểm tiếp xúc cho quan hệ liên triều hòa bình sau này, theo đường lối hai quốc gia riêng biệt. Liên quan đến chức danh Tổng Bí thư do Chủ tịch Kim Jong-un đảm nhiệm, nếu như điều lệ cũ chỉ quy định khái quát về tư cách là người đứng đầu, thì điều lệ đảng sửa đổi đã liệt kê cụ thể các thẩm quyền của Tổng Bí thư như quyền triệu tập hội nghị, quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm cán bộ, quyền khai trừ đảng viên và quyền giải thể các bộ phận. Những thay đổi này được phân tích nhằm xóa mờ công lao của các nhà lãnh đạo tiền nhiệm, tăng cường quyền hạn cho vị trí Tổng Bí thư, từ đó củng cố vững chắc hơn nữa thể chế một nhà lãnh đạo duy nhất xoay quanh Chủ tịch Kim Jong-un. Ngoài ra, việc cụ thể hóa quyền hạn của nhà lãnh đạo tối cao còn được phân tích là nhằm chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm tương lai. Số vụ lừa đảo qua điện thoại tại Hàn Quốc giảm 40% sau một năm triển khai ứng phó liên ngành. Chính phủ ngày 2 tháng 9 đã tổ chức cuộc họp của nhóm chuyên trách liên ngành ứng phó với tội phạm lừa đảo qua điện thoại, Voice Phishing, công bố kết quả sau một năm thực hiện gói giải pháp tổng thể được công bố vào tháng 8 năm ngoái. Từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 7 năm nay, số vụ lừa đảo qua điện thoại xảy ra là 12.554 vụ, giảm 39,9% so với cùng kỳ năm trước. Thiệt hại tài chính cũng giảm 43,2%, ghi nhận ở mức 632,4 tỷ won, khoảng 465,55 triệu đô la Mỹ. Chính phủ phân tích rằng kết quả khả quan này có được là nhờ sự chuyển đổi phương thức ứng phó, từ tập trung khắc phục hậu quả sang trọng tâm là phòng ngừa và ngăn chặn từ sớm. Vào tháng 10 năm ngoái, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã lập ra nhóm ứng phó tổng hợp với tội phạm lừa đảo tài chính viễn thông, cho phép tiếp nhận tin tố giác lừa đảo qua điện thoại 24/7 suốt 365 ngày trong năm, đồng thời nâng tỷ lệ tiếp nhận và xử lý phản ánh từ mức 60% trước đây lên tới 98%. Chính phủ cũng áp dụng cơ chế khóa khẩn cấp, tạm dừng cả chiều gọi đi lẫn gọi đến trong vòng 7 ngày đối với các số điện thoại được sử dụng để lừa đảo sau khi tiếp nhận trình báo, qua đó rút ngắn thời gian phong tỏa từ mức trung bình 2 đến 3 ngày trước đây xuống còn chưa đầy 10 phút. Kể từ khi cơ chế này có hiệu lực đến nay, đã có 115.088 số điện thoại bị khóa khẩn cấp. Chính phủ cho biết thêm, thông qua nền tảng trí tuệ nhân tạo AI, chia sẻ dữ liệu nghi vấn lừa đảo liên ngành, cơ quan chức năng đã ngăn chặn kịp thời quy mô thiệt hại ước tính lên tới 66,36 tỷ won, khoảng 48,8 triệu đô la Mỹ. Mặt khác, cơ quan cảnh sát cũng công bố kết quả đợt cao điểm trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến được triển khai từ tháng 9 năm ngoái. Tính đến tháng 7 năm nay, cảnh sát đã bắt giữ 38.577 nghi phạm liên quan đến tội phạm lừa đảo, đồng thời triệt phá và bắt giữ 405 thành viên thuộc các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động ở nước ngoài trong giai đoạn từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 7 năm nay, trong đó đã dẫn độ 274 đối tượng về nước. Trong thời gian tới, chính phủ có kế hoạch tiếp tục hoàn thiện các chế độ liên quan, bao gồm chủ động chặn các số điện thoại phục vụ mục đích phạm tội, ứng dụng độc hại và trang web giả mạo, đồng thời mở rộng đối tượng hỗ trợ khắc phục thiệt hại sang cả những vụ lừa đảo qua điện thoại lợi dụng tài sản ảo. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.